Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Phật tử gần xa thân mến, hôm nay giờ phút này chúng ta tiếp tục học tập tham thiền. Hôm nay là kỳ thứ 31, nhằm ngày 26 tháng 4 năm 2008. Cái đề tài mà chúng ta tham thiền để nghiên cứu học tập hôm nay vẫn còn là những cái điều kiện, những cái nguyên nhân mà nó làm cho phàm phu chúng sanh không ra khỏi được thế giới ta bà để vãng sanh nơi thế giới cực lạc. Đó là vấn đề tư hoạch, là một cái thứ hoạch, tôi gọi là hoạch giới nội. Kiến tư hoạch là cái hoạch giới nội. Chỉ giới nội đây có nghĩa là nó, cái hoạch này là cái phạm vi sai lầm của những người ở trong tam giới, của những người chưa ra khỏi tam giới. Nói một cách khác, nó là những cái hoạch, những cái sai lầm, nó làm cho con người không ra khỏi tam giới được. Nó có hai ý như vậy. Nó là những nguyên nhân đau khổ, rối rắm phiền phức nặng nề, tâm hồn không bao giờ được nhẹ nhàng thanh thoát để mà đi ra khỏi cái thế giới đầy kham nhẫn và chịu đựng. Đó là nguyên nhân vậy đó. Nguyên nhân làm cho con người phải ở trong một thế giới đầy kham nhẫn, đầy chịu đựng, và phải kham nhẫn, phải chịu đựng, mà không có cách nào để làm cho con người an lạc được. Thành ra nói lại là cái thế giới giới nội nó làm cho người ta bị ở trong cõi ta bà mà không vượt ra được. Con muốn đi đến thế giới cực lạc hay là thế giới lưu ly đông phương của Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Di Lai cũng không đi được. Muốn đi cái thế giới nào của mười phương chư Phật đều không đi được, mà nó phải ở lẫn quẩn trong cõi kham nhẫn, cõi chịu đựng, tức là thế giới ta bà mà thôi. Cho nên gọi nó là hoặc giới nội. Giới nội là ở trong phạm vi của ta bà, của cõi ta bà. Người ở trong cõi ta bà đều bị cái sai lầm đó, cho nên gọi là hoặc giới nội. Rồi tôi cũng xin nhắc cái hoặc mà cũng là hoặc, cũng là sai lầm, nhưng mà kêu bằng hoặc giới ngoại. Giới ngoại nghĩa là cái sai lầm đó là của những người ra khỏi tam giới rồi mà vẫn còn sai lầm. Đó là trần sa hoặc. Trần sa hoặc là cái hoặc giới ngoại. Đó là cái sai lầm của những người trung thừa, những người bích chi Phật, à là hớn gì bích chi Phật, tiểu thừa cũng là hoặc, còn hoặc giới ngoại. Bởi vì người tiểu thừa là quá lớn, là ra khỏi tam giới rồi, cho nên cái hoặc giới nội đó là kiến tư hoặc người ta đoạn trừ hết rồi. Do vậy mà cái thân của người tiểu thừa nó được gọi là thân ngũ uẩn, là vậy đó. Cũng là năm thành phần sắc thọ tưởng hành thức cấu tạo thành thân đó, còn nguyên đó. nhưng mà được gọi là ngũ, là phân ngũ uẩn. Còn phàm phu chúng ta đó thì cha mẹ sinh ra là ngay cái lúc sinh ra là nó đã có cái những cái tấm của vô minh rồi, có những cái tấm của kiến tư vật, nó song song, nó đi đôi ở trong đó rồi. Thì tôi nói là kiến tư vật, cái người học rồi là nghe biết rồi, là tư vật là nó song song, nó đi đôi lại với cái thân ngũ ấm mà từ trong bụng mẹ mà cho tới khi nó chào đời thì có tư vật đi song song theo, còn kiến vật cũng đi theo, nhưng mà đều nó tiềm ẩn, tiềm tàng. Tới khi lớn lên rồi ở trong môi trường xấu, hoàn cảnh xấu, thầy tà bản xấu, nó mới phát huy, nó phát huy cái công dụng, cái năng lực của kiến vật mạnh là khi con người lớn tuổi biết phân biệt nhận thức. Nhưng mà chẳng qua là cái phân biệt nhận thức đó ở trong môi trường xấu, phân biệt nhận thức trong sai lầm thì gọi là kiến vật. Còn cái tư vật mà chúng ta đang đã nghe tôi giới thiệu hôm qua hết một lần, rồi bữa nay tiếp tục đây đó, là cái này ta gọi là cũng gọi nó là lợi, cũng gọi nó là động sử. Nó nặng nề lắm, nó cùng đi đôi với dòng sanh mạng của chúng ta. Bây giờ chúng ta, tôi xin nhắc lại những cái điều mà tôi nói vừa rồi của cái lần trước đó, là về tham, về cái tâm tham. Rồi, nhưng mà tôi nhắc cái này nhé, cái tánh tham mà muốn trừ cái tánh tham đó thì khi mà phát tâm mình đi hướng tới đại thừa đó thì Đức Phật dạy cho cái pháp tu lục độ, là cái tánh tham đó thì muốn độ nó, muốn độ nó tức là muốn hóa giải nó, muốn trừ diệt nó. Tôi không muốn nói chỉ trừ diệt là tại vì, bởi vì tôi trong đầu tôi học Phật rồi tôi nó có những cái hơi tế nhị hơn người thường. Bởi vì muốn trừ cái tham hay là mà nói rằng diệt cái tham hay là trừ cái tham thì có chừng mình bị phạm phải sai lầm. Cái tánh tham đó chỉ có hóa giải thôi. Cho nên cái chữ bố thí mà độ sa tham, chữ sa tham đó, mình nói rằng lấy bố thí mà để diệt sa tham không đúng. Bởi vì sa tham đó đâu có cái gì đâu mà diệt. Cũng như không có cái gì để chém, không có lấy cái gì chém được hết trơn. Nó, bởi vì nó đâu có vật chất đâu mà chém, mà diệt, mà trừ, mà phiêu, mà đốt, mà giết, không có. Cho nên cái chữ độ đó có nghĩa là hóa giải thôi. Chữ độ có nghĩa là hóa giải. Lấy bố thí để hóa giải. Lấy cái tánh bố thí, cái tâm bố thí để hóa giải cái tánh sang tham, cái tâm sang tham. Chứ dùng chi diệt trừ không được. Cho nên là khi mình nói là mình nói theo cái lời nói gọi là thế giới tất đàng. Mình nói cho mọi người bình dân đều nghe, dễ nghe. Nhưng mà trong cái người bình dân dễ nghe đó, cũng như cái người nói đạo cho người ta dễ nghe đó, phải có mở mặt. Phải có mở mặt. Tôi nói rằng là lấy bố thí để trừ diệt sang tham. Nói như vậy, nhưng mà cái chữ trừ diệt phải mở mặt. Trừ mà không có diệt, diệt mà cũng không có trừ. Bởi vì nó có cái gì đó mình mới diệt nó được. Nó có cái gì đó mình mới trừ nó, mình mới xô đẩy nó ra được. Ở đây nó không có, nó chỉ có cái tánh thôi. cái tánh sang tham và cái tánh tham. Cho nên mình phải phải tu tập để hóa giải nó bằng trí, chứ không có bằng lực được. Nên cái đó là hóa giải nó bằng trí, tiêu diệt nó bằng trí, chứ không dùng sức mà tiêu diệt được. Cho nên khi mà tôi học Kinh Lăng Nghiêm, tôi có một cái thiền định tư tưởng của tôi khác với nhiều anh em tôi lắm. Đức Phật nói trước khi mà đi dùng cái chú Lăng Nghiêm mà để sai người dân thù đi hóa giải cho cái tai nạn Ma Đăng Giả Nữ của Ma Nan đó, ngay trong lúc tôi học là tôi có tưởng tượng là tôi có quán chiếu, tôi thấy rằng Đức Phật Thích Ca không cần đi. Đức Phật Thích Ca ngồi một chỗ, mà trong kinh nói rằng là đảnh phóng thập đạo bách bảo quang minh nhất chức quang minh gia biến thì hiện hằng hà sa kim cang mật tích kình sơn thì xử biến ngư không giới đại chúng ngưỡng quang. Để là cái bài kinh đó là Đức Phật không có đi, dùng ở trên cái đỉnh đầu Phật có cái hào quang bách bảo, trong hào quang nó quá là hằng hà sa số kim cang mật tích kẻ cầm chài người giác núi. Để là cái chuyện đó là nói như vậy là để nói lên rằng là muốn đi diệt trừ cái tà chú đó để giải cứu ông A Nan đó, không phải dùng bằng lực được. Bởi vì cái vô minh của ông A Nan nó không có vật chất, nó chỉ có tánh, chỉ có tâm. Tánh với tâm mà dùng sức lực thì trị đâu có được. Cho nên phải dùng gọi là thần thông biến hóa là cái tác dụng biểu hiện của tâm và trí. Thì dùng cái trí giác ngộ mà để hóa giải cái tâm mê muội u tối vô minh. Cho nên là tôi nói thí dụ như tôi nói với các Phật tử gần xa gì, tôi nói là nói về chứ không bao giờ hết được. Nhớ đâu nói đó, hàng hà sa số cái trong đầu là mình thiền định tư duy thì nó còn ra hoài. Cho nên nói nó không hết. Thật ra là tôi muốn nói những cái chỗ khác vậy đó, để tôi nhắc nhở rằng là ai có nghe những cái các kinh khác rồi đó, để vận dụng mà soi rọi, học kinh này phải hiểu tới kinh kia, nói cái thiền định này phải tư duy quán chiếu tới cái thiền định khác, nó tương quan cái cổng. Thí dụ như học về cái tánh tham thì tánh tham đó thì nó là tham rồi, nó là tánh chứ không phải là vật chất, cho nên là không có diệt được đó, mình phải học vậy đó. Không có trừ đâu bằng sức lực được, mà phải dùng trí, dùng bố thí để mà hóa giải cái tánh sang tham. Gọi là bố thí độ sang tham. Mà bố thí đây là không phải là bố thí bằng tiền. Cái chỗ này khó rồi nè. Cho nên nhiều người hỏi tôi về vấn đề bố thí, nên làm không nên làm. Tôi nói thì không có gì khó, nhưng mà tôi biết rằng tôi nói không trúng, mà tôi biết rằng là tôi đáp ứng cái của các vị đó, tôi chưa nói thật. Bởi vì nói thật là các vị không hiểu tôi, rồi các vị nói tôi là cái thứ gì tu mà không có lòng thương, ví dụ vậy. Cái bố thí bằng tiền không là một hình thức, hết sức là cạn cợt. Cái đó nó chỉ thể hiện cái lòng từ, cái lòng nhân của người bố thí. Mà còn người bố thí mà muốn tìm một cái giải thoát cái an lạc mà bố thí bằng tiền, bằng đồ đạc, bằng hàng hóa, bằng vật chất, cái đó đó tôi đã trong bao nhiêu chục năm tôi nói rồi, cái đó chỉ cứu ngặt chứ nó không cứu được nghèo cực. Đừng có nói cái gì đòi cái gì nữa khác. bố thí bằng hàng hóa, bằng vật chất, bằng tiền, bằng đô la, bằng vàng, cái đó chỉ cứu ngặt mà thôi, chứ không cứu được nghèo. Có ai mà bố thí mà cứu nghèo nổi đâu. Mình đi từ thiện xã hội rất là nhiều lần, nhiều xe thôi, nhưng mà cái đó cũng là bố thí cứu ngặt chứ không phải cứu nghèo. Nghèo mà còn cứu không được thì làm sao cứu khổ được. Cho nên là cái chữ bố thí nó độ sanh tham đó. Mà muốn diệt trừ cái tâm tham đó, cái tâm sanh tham đó là phải học cái hành bố thí. Nhưng mà bố thí là phải học thêm, học kỹ hơn để mà bố thí được giải thoát. Bố thí được giải thoát chứ không phải chết. Bố thí là một điều kiện, một dữ liệu, từ đó để tạo ra, xây dựng ra cái tòa lâu đài Niết Bàn vô thượng. Nhưng mà phải hiểu cái cách bố thí bằng cách nào. Chứ bố thí mà đổi sang xa mà mình đem bằng tiền không đó thì chưa đủ đâu. Nó bố thí độ sanh tham, nó bố thí là phải là tài thí, là cứu nghèo, chứ chưa được cứu nghèo. Mà giá như cho nhiều chút thì cũng có thể từ chỗ đó ta dương lên được, thì cái đó quả hoàng hiếm có. Còn phần nhiều là bố thí chỉ cứu nghèo chứ không cứu được nghèo. Cứu nghèo là quả hoàng. Do vậy mà trong kinh Phật dạy là bố thí là phải bố thí tài thí, rồi bố thí pháp. Bố thí pháp là quan trọng hơn. Rồi bố thí dụ quý quan trọng hơn. Bố thí những cái nguyên nhân, những cái điều kiện, những cái nguyên nhân mà làm cho người ta vô quý, làm cho người ta vô quý, người ta không còn sợ hãi. Mà không sợ hãi tức là không còn đau khổ. Không sợ hãi, không đau khổ tức là người ta được thanh thoát, được nhẹ nhàng. Mà thanh thoát nhẹ nhàng đến cao độ, gọi đó là được Niết Bàn. Cho nên cái pháp thí và vô quý thí, hai cái đó đó nó lớn lao lắm, nó quan trọng lắm. Tôi nói như vậy không có nghĩa là tôi nói tán thán những người tu hành đâu. Tôi không cần tán thán những người tu hành, bởi vì người tu hành thật sự ta chẳng cần cái gì để tán thán họ. Nhưng mà trong cái việc bố thí là bố thí pháp thí và vô quý thí là quan trọng hơn. Kể cả người Phật tử tại gia cũng có quyền, cũng có điều kiện để bố thí vô quý thí và pháp thí nữa chứ. Chứ đâu có phải là tôi nói như vậy có nghĩa là chỉ có người xuất gia mới là có pháp để thí, rồi có vô quý để thí, mà người Phật tử tại gia cũng bố thí bằng vô quý cho bạn bè, cho thiện hữu tri thức, cho mọi người, cũng có thể bố thí bằng pháp. Tôi nói ví dụ như giờ các vị dạy cho ta một cái nghề, làm tương, làm chao, ăn thôi, làm cho ngon, người ta bán cho chạy, rồi bố thí đó là ngon hơn, đó là pháp thí đó. Dạy cái cách nấu đậu như thế này, rồi rắc men như thế này, hay là rồi làm nước muối, rồi mua cái diêm độ kế, rồi phải ngâm muối như thế này, phải lóng muối như thế này, dân dân để người ta làm. Thì bố thí cái đó là hơn cho 500 triệu. Bởi vì người ta thích cho người ta cái cần câu, một chiếc xuồng, một cái lưới, người ta thích hơn là cho người ta ăn 2-3 cái nồi cá kho to tướng. Người ta kho to tướng ở nào nữa, ăn vài 3 bữa, ăn nhiều nữa đâu có được, dư bỏ vậy, ăn lâu đâu có được. Còn cho người ta ăn cái chiếc thuyền, cái tay lưới, cái cần câu vậy đó, người ta câu ta ăn hoài. Dạy người ta cái nghề làm nông, rồi kỳ giúp người ta cái máy bơm nước, cái máy sới, nó quý hơn là cho người ta 50-30 giả lúa. Đấy, vậy đó. Cho nên là cũng bố thí, mà bố thí pháp thí và bố thí vô quý thì nó mới quan trọng, nó mới cứu khổ. Còn để cái này nữa nè, thí dụ như là mình muốn bố thí mà mình làm, thí dụ như mình là cái nghề kinh doanh đi, mình kinh doanh mình làm đồ giả, hàng nhái, hàng dởm, hàng không đúng tiêu chuẩn vệ sinh thực phẩm, mình đem là bán để lấy tiền cho thiệt nhiều rồi cái mình đem mình cho, cái đó không được, cái đó không bao giờ có một chút xíu phước gì mà gọi là bố thí, chừng nào là tội còn giữ chừng này. Nguyên nhân đau thương nó tới với mình càng giữ chừng này, bởi vì cái tâm của mình đã ác rồi, nó phát xuất từ cái tâm ác rồi, cái nghĩ ác rồi cái làm ác rồi. Rồi đồ giả mà mình nói là tốt cho nên là nghĩ ác, nói ác làm ác rồi. Thành ra cái tiền thiệt là nhiều, đem cho thiệt là nhiều. Cho cái người khác người ta thọ dụng, mà mình càng làm nhiều càng tội lỗi. Càng là nguyên nhân đau khổ nó trồng chất cho mình. Do vậy mà kinh sách người ta dạy rằng vô cầu thắng bố thí, cẩn thủ là thắng trì trang. Cái bố thí mình gọi là bố thí để độ sa nan ấy, là mình không tham thì quý hơn là làm ra tiền của như vừa nói để đi bố thí. Làm tiền của bằng nghĩ ác, nói ác, làm ác để ra của cả thiệt nhiều đi bố thí, không bằng không tham. Không tham mới là bố thí ba la mật, nó ngộ vậy đó. Bố thí nó có bố thí, nó có thứ bố thí mà không ba la mật, có thứ bố thí ba la mật. Cái người không tham là cái người bố thí ba la mật. Nói không có hết, nói sơ sơ vậy thôi. Bây giờ nói qua cái thứ hai là sân. Cái điều thứ hai trong cái tư quả đó là sân. Sân là giận dữ, chứ sân là giận dữ. Sân là, cho nên là gì? Là tìm cái sân mình để mình giết. Nói như vậy nghe như được vậy đó, nghe người ta dễ hiểu đó, mình giết cái sân đi. Nhưng mà nói vậy là đi sâu vào trong cái đường lối tu tập tinh vi là mình sai lầm, không có diệt được. Nhưng mà gọi là diệt vậy thôi, chứ nó là phải dùng cái trí tuệ để hóa giải nó. Cũng như bóng tối không ai diệt được hết, cái đèn pin là để hóa giải cái bóng tối, cái sáng để nó hóa giải cái tối. Trên nguyên tắc là sáng trị tối, nó diệt được cái tối đó, nhưng mà nó chỉ diệt không được là vì cái tối nó không có đâu, không phải diệt chắc. Cho nên mình gọi là nó quá giải, cái này nó quá giải cái kia. Muối mặn quá đổ nước lạnh thêm vô, thêm nhiều vô thì nó tự nó quá giải cái chất mặn kia. Chất mặn kia nó bị nó quá giải từng phần lượng ha, nó quá giải từng cái số lượng, cái lượng mặn, cái độ, cái lượng mặn cái nó quá giải đi hết, cái phát triển bước giải dần, nó trở thành ra cái nước nó không còn là nước muối nữa. Cái đó là vạn vật nó biến chuyển nhau, thay đổi từ số lượng, tới trình thay đổi hoàn toàn số lượng rồi nó thay đổi luôn chất. Thế thì cái tiêu hoạt thứ hai là sân, ai cũng có hết á. Do vậy mà nói là nhân chi sơ tánh bổn thiện là kinh Phật tam kiểu là vậy đó. Ai cũng có cái tánh sân, chẳng qua là cái lúc nó chưa có cái môi trường, cái điều kiện để nó biểu lộ ra, thì nó là anh nhị hạnh, nó là đứa nít. Cái đứa nít cũng có cái tánh sân ở trong con đứa nít rồi, nó sân kiểu của nó. Cho nên là khi mới trong nhau đã mang tiếng khóc ban đầu mà ra khóc là cũng biểu hiện cái sân đó. Thì cái sân kiểu của nó cỡ đó vậy, chỉ cần la qué vậy thôi, cho nó là biểu hiện của sân. Thì nó không có cái gì hết, đố ai mà kiếm nó. Nhưng mà dữ lắm mà, ghê rôm lắm. Mà kinh sách người ta nói là nhất tinh thì quả năng siêu thiên giảng khoảnh chi sơn. Một đốm lửa xanh thôi mà nó có thể thiêu đốt cả trăm mẫu, cả ngàn mẫu, hai ngàn mẫu núi rừng bao la vậy đó. Một đốm lửa thôi. Cho nên chỉ sân đó thì kinh sách thì người xưa cũng như kinh sách Phật thì ví nó hãy coi chừng nó. Cái lửa sân đó, coi vậy đó, bình thường không kiếm ra nó. Ở trong con người mà lúc vui vẻ là đẹp, mặt mày đẹp lắm, ăn nói nhu nhuyến dễ thương. Vậy mà tới chừng mà có cái điều kiện gì đó mà mình mà tu tập dở, tu tập chưa khéo, nó sân lên một cái là phải biết. Sân lên một cái thì ai cũng biết rồi, có thể là giết người có, đốt nhà có, tự vẫn có. Đó, nói như vậy thì biết rồi, biết đại khái cái sân là ghê gớm rồi đó. Trong khi đó cái bằng nhẫn nhất thời chi khí, miễn ba nhật chi ưu, nhìn trong có một hơi thở thôi mà coi chừng ta nhìn không có nổi đó nha. Nhìn chừng khoảng một hơi thở ra hơi vào đâu có bao nhiêu đâu. Có thở ra dây thở vô dây, người nào thở thì nhẹ thì thở ra thở vô thì vài dây vậy đó. Nhìn cỡ vài giây vậy đó, nhìn được trong khoảng vài giây đó là vượt qua cái sự đau khổ, cái là vô cùng đó. Cái khổ cái bằng ba nghiệp chịu, giết một người là không phải là lo trăm ngàn. Sách vở tôi nói là cái khổ đó là mình phải lo ưu tư sầu muộn trăm ngày chứ không phải trăm ngày, mà nó lo tới là nếu một năm thì nhiêu à, năm là 365 ngày, mà nó chơi cái 7 năm hay là 10 năm thì nhân lên đó là biết. Đấy, giết rồi cái là khoảng 300 ngày. Mà có thể 10 trăm ngày, 10 lần trăm ngày, trăm lần trăm ngày vậy. Tùy theo người, tùy theo cái tội trọng, gia trọng. Đó là tội giết người. Rồi còn dân một cái là tội đốt nhà. À, ở Sài Gòn đó, từ đó giờ tôi ở, tôi có nghe cái đó. À, anh chơi anh giận vợ, anh giận con anh, hay là anh thua cờ bạc anh giận, dân của anh đốt nhà anh thôi. Mà nhà anh nó tương quan với cái xóm nhà nghèo với nhau ấy. Anh đốt nhà anh cái là anh đốt hết trơn cả mấy mẫu đất vậy đó, mấy chục mấy trăm căn nhà thành ra là sân đó. Một cơn thịnh nộ giận dữ trong gia đình tự đốt nhà mình thôi. Cho nên là cái sân nó độc hại vậy, giống như một đốm lửa vậy, một cái tàn thuốc thôi đốt cả bao nhiêu ngàn mẫu rừng. Một chút sân giận có thể giết vợ, giết con, giết chồng, giết lây lan tới nhân quần xã hội. Vậy cho nên là sau này mà có mấy ông tổng thống ha, tôi nghe thôi chứ tôi không biết, nghe ông tổng thống nào đi đâu cũng có cái cặp kè kè ở trong đó đó. Nếu mà nổi giận lên mà bấm cái nút nguyên tử hay là nó quỷ diệt bao nhiêu nước rồi. Cho nên là đi ở trong nước thì có điện đài, có cái cơ quan để mà sử dụng rồi, mà đi ra nước ngoài cũng có, nghe nói vậy đó. Nghĩa là lật cái vali, cái ca tắp gọn gọn như thôi, mà nếu mà bất bình bất mãn nhấn nút cái là nó làm luôn cả hết cả thế giới tiêu diệt. Thành ra là cái lễ sanh coi chừng mấy ông tổng thống đừng chọc mấy ông sanh. Rồi cái tai họa nó vậy đó, mà cái cách đối xử của nó là nhẫn nhục. Người đệ tử Phật muốn diệt trừ cái sân là phải học cái hạnh nhẫn nhục, nhẫn giúp thời chỉ khí, nhẫn bá nhiệt diệu, nhịn trong một hơi thở, khỏi lo cái hậu quả của chục năm, cả bốn năm chục năm, năm chục năm cũng có. Và đừng để các ông tổng thống mà nổi giận, giận thì là tiêu diệt là hậu quả vô cùng tính không hết. Nhẫn quan gia trái chủ tùng thử tận, cho nên là mình phải nhịn đi rồi hãy nhịn đi, rồi quan gia trái chủ từ đó mà hết. Thành ra là tập nhẫn nhục là khó, nhưng mà theo tôi nghiên cứu, vừa tu tập vừa nghiên cứu, muốn tập nhẫn nhục nó có tương quan tới tham và sân si, ba cái nó tương quan tác động nha. Mình nếu mà mình quá giải, mình nhẹ được cái tham thì cũng quá giải nhẹ được cái sân đi theo đó. Cái si cũng đi theo luôn. Hãy nhẹ được cái tham thì sân cũng nhẹ, si cũng nhẹ. Mình nặng cái tham á thì rất dễ tạo hằng hà sa số cái sân và cái si. Và chính cái si nó làm ra cái tham. Ba cái này nó tác động nhau, nghĩa là không bao giờ rời nhau được. Cho nên là muốn diệt sân phải không, thì phải tập tu tập làm cho nó vơi nhẹ cái tham, đừng tham, bớt tham thì đừng tham, thậm chí bỏ hết cái tham, thì bỏ tham thì là coi như là sân cũng có thể bỏ hết. Chỗ này nó ngộ lắm, là phải thiền định mới thấy. Chứ khi không vậy mà tập bỏ mất cái sân là không có được, không tập được. Nếu tâm tham anh còn là anh tập anh bỏ sân không được. Mà nếu anh muốn bỏ sân là anh phải bỏ tham. Phải có bỏ tham thì mới có bỏ sân được. Mà muốn bỏ tham nó thì là... Muốn bỏ tham thì là anh phải tập bỏ si. Anh phải tập tu trí tuệ. Cái vụ này cho nên tôi nói vậy là tôi cười mình tôi vậy là thành nó giống như là cùng như liên á. Mà kệ, ai nói cùng liên cũng được. Chứ tu mà không có học, mà không có tham thiền là, mà các vị gọi là dạy tu mà tu kiểu gì đó tôi không chịu đâu. Tôi không tin. Tu là phải có thiền, phải tập tu thiền, phải tập tham thiền. Phải tập thiền để nó mới có sanh ra trí tuệ. Cho nên là các vị phát Bồ Đề Tâm tu tập là dứt khoát là phải tìm cái người giải tham thiền. Nhưng mà có chừng tham thiền mà giải biểu ngồi không đó. Ngồi kiểu nào đó rồi tưởng tượng kiểu nào đó thì nó thành vô sắc giới, mà ngồi kiểu nào đó là nó thành tưởng gỗ, tưởng đồng, tưởng sắc. Tự nhiên mang cái gì cũng không được cái gì, cho nên hãy coi chừng. Coi chừng nó cũng giống như là coi chừng mình có bệnh, mình đi thầy thuốc vậy đó. Thầy thuốc là thầy thuốc thiệt, thầy thuốc có học hành đàng hoàng. Thế mình đi vào thầy thuốc dở mới trị ít bữa chết que luôn. Không hết bệnh mà lại trong lúc trị nó lại thêm bệnh nữa cơ. Đấy. Cho nên là Phật tử tu học là phải coi chừng để ý, y như mình để ý, mình bệnh như đó, đi thầy thuốc phải đi thầy thuốc nào, đi bệnh viện phải bệnh viện nào, đi trạm y tế nào, phải biết cái trạm y tế nó có khả năng để giúp mình tới đâu. Cho nên là chủ nghĩa cộng sản người ta dùng cái từ, tôi thấy là tôi kính phục cái từ người ta sắp xếp hay đó. Những cái trạm y tế thì gọi là cái trạm đó là để trị bệnh ban đầu cho đồng bào. Cho dân trị cái bệnh ban đầu. Ta dùng từ kỹ lưỡng đắn đo vậy đó. Những người ở trong trạm y tế, những người làm phục vụ trong y tế là để trị cái bệnh ban đầu. Rồi sau đó mới là đi tới cái chỗ đủ thầy, thầy giỏi hơn, thuốc đủ hơn, rồi mới trị, chấp thức trị bệnh. Mà chấp thức trị bệnh hết là không còn hay không, đó là còn vấn đề khác. Nhưng mà trạm y tế là gọi là trị bệnh ban đầu, sơ cấp, giúp đỡ những cái ban đầu. Thế thì trị bệnh thì phải chọn thầy, nó có từng lớp vậy đó. Người nào là người trị bệnh ban đầu, người nào là người trị thiền, trị bệnh thiền, chánh thức, học cũng vậy. Phải chọn thầy, phải chọn chùa. Nhưng mà nói chọn chùa là nói chơi với tật lắc rồi, có khi vô chùa không ăn thua gì hết, đừng tưởng thôi vô chùa là trúng. Vô chùa cũng giống như là vô bệnh viện vậy đó. Có bệnh viện nó có đồ đạc gì trong hết mà thầy thuốc không có. Kinh phí không đủ, rồi trong đó rồi bệnh viện coi nguyên nhân đồ sộ mà kinh phí không đủ. Thầy giỏi không có, thầy giỏi người ta đi làm chỗ giỏi người ta lấy tiền nhiều chứ ai đi bằng cái chỗ mà không có kinh phí, không có dụng cụ, bác sĩ giỏi đâu có vô. Thầy đã vô cái bệnh viện lớn vậy mà không có gì đâu hết, chị không được, không có làm ai hết. Tu hành cũng vậy, đi vô cái chùa lớn coi vậy mà không có thầy giỏi. Chị dạy dễ dởm, dễ dở, dễ lại bạ vậy đó. Rồi để là nước cũng cụ siêu đồ vậy bạ vậy thì được, chứ dạy tu là không phải rồi nha. Tôi nói rằng là tôi mới nói là tiếng đó giống như là nó tội lỗi vậy, chứ mà kỳ thật là không phải tội lỗi rồi nha. Tôi nói rằng là cái chùa mà không có thầy giỏi đó thì vô đó là rất tụng cầu an cầu siêu bị bạ được là thiệt đấy, bởi vì cái cầu đâu có được cái gì hết á. Đây nè, lời của một lão tăng nè: ta tụng cầu an khắp ba gia. Lời của một lão tăng khi bệnh sắp chết, bệnh nặng: ta tụng cầu an khắp ba gia, giờ này bệnh tử thúc thôi ta. Thúc thôi ta, nó đẩy ta, nó làm cho ta sắp chết. Giờ này bệnh tử thúc thôi ta, Nam Mô Phật cứu cho con giới, văn vẳng từ xa không được đâu. Cái tiếng văn vẳng từ xa nó không được đâu. Bệnh tật thì chết mà niệm Phật, nhờ Phật kêu, Phật nhờ Phật cứu, Phật trên có cái tiếng văn vẳng từ xa nó không được đâu. Mà hồi đó giờ nó suốt đời đã tụng cầu an khắp ba gia đó. Giờ mình sắp chết thì mình bệnh đau đớn nhức nhối quá, rồi Nam Mô Phật cứu cho con giới, có tiếng văn vẳng từ xa không được đâu. Cho nên cái cầu an cầu siêu đó cũng phải qua chừng. Tôi nói đây là tôi nói thật thôi. Các Phật tử tham thiền rồi các vị thấy cái nguyên nhân mà giảng sinh cực lạ. Tôi nói rồi, cái nguyên nhân nào để xuất cảnh ra khỏi ta bà tôi cũng đã có giới thiệu rồi. Do vậy cho nên vấn đề gọi là cầu an cầu siêu đó, cầu không có được, khấn bái ông gì không khấn bái ai, bao năm khấn lại bấy năm cầu. Khấn nguyện không được, hên xui mãi, ba ngõ ông nào nhận lễ tao. Cho nên cái khấn bái cho lễ lại để cầu an cũng không được, mà cầu siêu cũng không được, cầu cho hên cũng không được, mà cầu cho xui thì không ai đem gì cầu. Cho nên cái điều cầu có được, mình phải ôn tới ôn lui vậy. Cho nên là tham sân si nó ba cái đó nó tương quan tác động nhau, không có tách rời nhau. Mình phải trừ tham thì mình mới trừ sân được, mình phải bỏ tánh tham, bỏ tánh tham 100% thì mình mới diệt cái tánh sân được được 90-95%, nó đi đôi nhau vậy đó. Chứ nếu anh không bỏ tánh tham thì anh không có diệt sân được. Ngược lại anh muốn trừ tham thì anh phải tu tập, anh bỏ si. Chỉ si trong đạo Phật á, chữ si nói cách khác nó cho đầy đủ. Chữ si mà định nghĩa chữ si là ngu si, là đần độn, nên cái đó định nghĩa vậy tầm thường lắm, cái đó không phải thì chùa thiệt. Mà những người có học thiệt á, học kinh lục luận á, chữ si nó phải hiểu nó bằng cái nghĩa của chữ vô minh. Cho nên thầy chùa tôi nói rồi, thầy chùa cũng không dễ đâu. Giống nhau về hình thức nhưng mà bên trong nó khác xa lắm. Cũng giống như áo bác sĩ rồi cái flu rồi thì ai cũng có thể mang được hết, là mua cái đó ta có bán mà, mua mang được giống nhau hết, cái đầu cũng đội cái mũ vậy, cũng có chữ thiêu không thật tự được khác dễ hết, nhưng mà điều trị khác à, trị được hay không được khác, chẳng mình nói trúng mà không trúng khác. Thành ra cái chữ si này là phải nói cho rõ cái nghĩa của nó là chữ vô minh. Vô minh là anh thấy không đúng, anh nghe không đúng, anh không nhận thức được bằng nhận thức của anh không sáng suốt. Anh thấy chân lý anh không biết, thi chân lý anh không biết. Cái lỗ tai của anh này, anh nghe cái điều chánh anh không biết, cái điều tà anh không biết, anh phân biệt không được, không có khả năng phân biệt chánh tà. Ngửi nếm xúc biết cũng vậy, cái nào chánh cái nào tà, cái nào trơn cái nào nguội anh không biết. Anh đam mê một cách sai lầm, lục căn của anh đam mê vật chất, đam mê sắc thanh hương vị xúc pháp, đam mê một cách sai lầm. Từ đó mà nó sanh ra tham, nó sanh ra si, rồi si nó sanh ra tham, sanh nó tương quan, nó tác động nha. Do vậy cho nên là muốn diệt tham thì phải tu tập trí tuệ để nó hóa giải si mê. Hóa giải si mê thì mình mới có trí tuệ, mình mới biết đâu là chánh, đâu là tà, đâu là chân, đâu là ngụy, rồi mình mới biết đâu là tội, đâu là phước. Thì từ si mê rồi thì nó mới có sáng suốt, mới có sáng suốt thì mới biết được hữu quy, thế nào là hữu quy pháp, cần phải viễn ly nó đi, xa lánh nó đi, cái nào là vô quy pháp, nó đem mình tới giải thoát giác ngộ, mình phải bồi dưỡng, mình phải tu tập. Đấy. Cho nên là phải tham sân si nó đi đôi nhau. Vì tham không được sân ra sân, chúng ta phải muốn đủ thứ đó, tâm tài, tâm sắc, tâm danh, tâm tục, tâm thị. Mà nếu mà không thỏa mãn cái tánh để cho nó được tham thì nó sân ra sân. Mà sân mà nó sân ra sân cực độ mà không biết dừng lại, không biết là một đống lửa có thể đốt cả ngàn mẫu rừng, không biết được đốt nhà mình cháy cả sớm. Không biết là một cơn nổi giận là có thể tự diệt đời mình, đó là làm si đó. Do vậy ba cái nó tương quan tác động nhau, tham sân si tương quan tác động nhau rất chặt chẽ. Vì vậy cho muốn diệt tham thì phải tu tập là diệt si. Mà muốn diệt si á là phải tu tập diệt sân. Và tu tập chỉ diệt, tôi như tôi nói là nói diệt cho nó không có để diệt, mà tập quá giải, có chánh niệm là quá giải nó. Phải vận dụng chánh niệm, phải vận dụng cái quán trí, thường ở trong chánh niệm, thường ở trong cái trí sáng suốt, thường ở trong chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Cho nên là mình phải tập cái đó.
tập thì nó như là khó đấy. Nhưng mà nãy gọi là để tới Phật thì muốn tu tập rồi mình muốn vô ra ba cõi thì mình phải có những cái điều kiện phải khó hơn người ta đúng chứ. Cho nên mà không tập cũng khó, ai cũng làm được hết thì đâu có ai về là địa phương, và cũng đâu có ai là giải thoát hơn ai. Vì vậy cho nên mới khó thôi. Phải tập thôi, phải tu thôi. Làm ngày này chưa được là làm ngày khác, lần này chưa được làm lần khác, tháng này chưa được tháng khác. Phải làm vậy đó, kể cả mấy pháp sư giảng sư cũng phải làm vậy hết, chứ không phải là nói trúng là được. Nói được mà còn làm khó lắm, phải tập. Thì tôi nói cho Phật tử nghe vậy đó chứ, chứ tôi cũng phải tập nữa và tập mãi chứ đâu có phải là ngon lành được. Ngon lành được dễ dàng thì mình thành vô thượng chánh đẳng chánh giác sao? Chưa được đâu, nguyên tắc là được, nhưng mà mình chưa được bây giờ, phải tập thôi. Nhưng mà tu mà như mấy thầy như tôi vậy đó thì nó, cái điều kiện nó dễ hơn là Phật tử tại gia. Phật tử tại gia thì còn mình lo ăn, lo làm, do lo gánh nặng của gia đình, cho nên cái việc mà tu tập nó khó hơn nhiều lắm. Cho nên hồi kỳ mà tôi học cái kinh Ưu Bà Tắc đó, kinh Ưu Bà Tắc học bữa, coi như bữa nào, phẩm nào, chương nào cũng đều có cái câu là, người tại gia mà tu tập hạnh bố thí không lấy làm khó. Người xuất gia tu tập hạnh bố thí không lấy làm khó, mà người tại gia tu tập hạnh bố thí mới là khó. Thực tế cũng khác thì nói người xuất gia tu tập cái hạnh trì giới không lấy làm khó, người tại gia tu tập trì giới mới là khó. Thực tế Phật giáo nói người xuất gia tu tập hạnh nhẫn nhục không lấy làm khó, người tại gia tu hạnh nhẫn nhục mới là Phật khó. Kinh Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Tắc giới kinh nó một bộ kinh hồi đó là ta chém cũng chết đi, ta chém nghĩa là cả năm mới hết, chứ không phải là Ưu Bà Tắc giới là chỉ có năm giới thôi là ta tóm tắt. Chứ học cái đó mà phân tích ra nó một bộ kinh gì lắm. Hồi học chép bằng chữ nho không thì chép khổ sở, không có dầu lửa để đốt đèn nữa. Mà bộ kinh Ưu Bà Tắc giới là giờ mình tính ra số trang này chắc là nó cũng cỡ 500-700 trang. Cho nên là tham sân si ba cái chứng dùm nhau, phải tập quá giải đồng thời ba cái món đó. Mà trong đó cái gốc của tham sân, mà cái gốc lớn hơn, nặng nề hơn là chữ si nha. Chữ si tức là chữ vô minh. Vì vô minh mà không thấy được sắc quẩn, không có gì. Vì vô minh mà không thấy được thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn, không biết được sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn là ngũ quẩn, dai không, ngũ ấm, vô ngã. Do vậy mà do vô minh mà nó làm cho con người chấp ngã, khởi lên ý niệm chấp ngã rất là nặng nề. Mà cái chấp ngã nặng nề rồi đó thì là cũng đồng thời là chấp nhân, ngã nhân, chúng sanh và thọ mệnh. Đấy, đi truyền vậy đó. Tại vì vô minh mà con người sanh ra chấp ngã. Con người chấp ngã là tại vì vô minh. Mà khi đã có chấp ngã, ngã tướng rồi thì nhân tướng mình thấy sờ sờ đó là sanh ra phân biệt có tướng ngã tướng nhân. Tướng ngã tướng nhân là tao với mày, rồi cộng lại tao với mày là chúng ta, nó thành ra tướng chúng sanh. phải có ý niệm là tao, thì có ý niệm là mày. Mày khác với tao, tao khác với mày, rồi tao với mày cộng lại thành ra tụi mình. Tụi mình thì thấy bên kia là ba bốn thằng nữa, rồi nó ủa tụi nó đó. Mà có tao, có mày, có tụi mình, có tụi nó, tức là có tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh. Sau đó là quyền lợi của tụi mình, của tao, quyền lợi của tao, quyền lợi của mày, quyền lợi của tụi mình, quyền lợi của tụi nó. Của đứa nào được nhiều, đứa nào được ít, tranh giành, nó thành một cái tướng thọ giả. Đó. Tranh giành quyền lợi, tranh giành sự nghiệp, tranh giành sự sống. Đó. Là nó phát nguyên từ cái gốc đó là vô minh. Từ vô minh, từ si, si tức là vô minh nhé. Từ si mà không thấy được cái chân lý vô ngã rồi, mà đã không thấy được chân lý vô ngã rồi thì cũng không thấy được chân lý vô thường. Sự vật là vô thường, mà tại vì vô thường là tại vì sự vật hiện tượng giải pháp là vô ngã cho nên nó mới vô thường. Mà vô ngã mà mình không thấy, không nhận thức được, không biết được thì chân lý vô thường mình không biết. Mà chân lý vô thường không biết thì là mình thấy dạng vật là thường, là chân, là thật. Chân mình đam mê tiền tài, đam mê sắc dục, đam mê danh vọng, đam mê là ngũ dục lạc, mình đam mê hết. Bởi vì mình cho nó là thường, mình cho nó là thiệt, mình cho nó là có ngã. Vì không biết được chân lý vô ngã cho nên là mình nói là thường là thiệt. Đấy. Tại vì vô minh. Mà không thấy được chân lý vô thường đó thì cũng thấy được cái khổ. Cuộc đời khổ lắm đó. Đời không phải là khổ, nhưng mà tại vì vô minh nó làm ra khổ. Mà mình không biết khổ. Vô minh không biết khổ. Khổ thì khổ, mà bị vô minh nó tác động vô rồi thì mình không thấy cái khổ đó. Ví dụ rượu. Rượu là uống chơi chơi thì người ta gọi là uống tiêu hóa, uống rượu vang rồi bên kia thì nó tiêu hóa rồi để cho nó ấm người chút đỉnh. Hay là có khi có người cần cái rượu hơi mạnh hơn chút, nhưng mình ta uống cho nó ấm, cho nó vận chuyển máu huyết thì không đến nỗi gì. Nhưng mà có người uống rượu rồi là bằng đêm cũng mới ôm chai rượu trong bụng. Cái đó có thiệt đấy. Hiện giờ có ông bà, cái cô đó cổ phụ làm giường dùm chỗ thao am tôi đó. Người có rồi mà bà có ông chồng đi làm là gặp, làm công nhân là gặp mình lúc nào cũng đem chai rượu theo hết. Rồi tối ngủ cũng có chai rượu bên đầu nào. Không có rượu là ông ói. Kỳ vậy đó. Cho nên uống rượu. Rồi có ông anh đó. Anh là tên. Cái tên của anh. Rồi mình nói nghe nó kỳ vậy. Anh là một cái nhà cửa có đất đai, chị em rồi đang ngoan hết rồi. Mà tại vì là anh uống rượu. Thật ra ảnh thành với cái người sinh giao ảnh thì không phải là người ảnh sinh, nhưng mà ảnh thành người ảnh sinh. Là vì ảnh đi gặp đâu ảnh xin tiền đó, ảnh xin để uống rượu, xin 2.000 cũng được, 3.000 cũng quý để uống rượu. Và người ta kêu biệt hiệu ảnh một cái biệt hiệu ảnh là lô ha. Chứ lô có nghĩa là lô can, tức là trên địa phương, mà địa phương sống và địa phương dở. Tại cái rượu nó làm cho con người như vậy đó. Con người mất trí huệ và con người nó mất đi cái giá trị, cái danh phẩm, cái tư cách của con người. Thành ra là si là vậy đó. Nó làm cho mình không còn sáng suốt.
rồi chân lý vô thường không nhận được, chân lý vô ngã không nhận được, khổ không nhận được, vô thường vô ngã khổ và giải thoát ra không càng không nhận được đó. Đó là nó si, đó là cái món thứ ba của tham sân si. Do vậy mà tham sân si đó là trong kinh đó Phật luôn nhắc nhở rồi gọi nó là tam độc đó nha. Ba cái món đó là tam độc. Kinh dạy rằng rắn độc, rồng độc, hổ lang ác thú độc, không nguy hại bằng tam độc. Cho nên là hàng Phật tử chúng ta phải để ý cảnh giác cao độ về ba cái món tam độc đó: tham độc, sân độc, si là có thể nếu mà nói kết tội đó và phân tích và kết tội đó thì si là độc hơn á ở trong ba món độc kia. Bởi vì do si mà nó làm ra tham. Do si mà không biết được là vạn pháp là vô thường, là khổ, là vô ngã, là bất tịnh, cho nên nó đam mê tất cả những cái gì trên cõi đời này, nó tưởng là thường. Vô thường nó tưởng là thường. Khổ nó tưởng là lạc, bất tịnh nó tưởng là tịnh. Đó là do si. Thành ra do si mà nó thành ra sanh. Khi mà nhất niệm sanh tâm khởi và bách dạng chiếu môn khai, một niệm sanh tâm khởi lên đó thì là nó mở cửa cho trăm ngàn muôn cái chướng hại, trăm ngàn muôn cái tai họa, trăm ngàn muôn cái khổ đau đều bị mở cửa ào ào tuôn như hết. Cho nên cái từ si mà nó sanh ra sanh, mà sanh tâm mà khởi rồi thì bách dạng chướng môn khai. Do vậy mà để ý tham sân si là tâm độc đó, thì lấy tu tập bố thí mà hóa giải cái tham, rồi lấy nhẫn nhục để hóa giải, để chế ngự cái sân. Thế nên gọi là trong lục độ gọi là nhẫn nhục, cái độ sân nhuế, phải lấy nhẫn nhục để hóa giải, để đối trị cái sân nhuế, phải tu tập nhẫn nhục, nhẫn nhất thời chi khí, miễn ba nhật kiếp chịu nhẫn, quan gia trái chủ tùng thứ tận, hãy nhịn đi, quan gia trái chủ từ nơi cái quan gia nợ nần từ nơi cái nhẫn nhục đó mà nó vượt qua được. Cho nên là tu tập nhẫn nhục, nhẫn nó có sân nhẫn và pháp nhẫn. Cái hành nhẫn nhục nó có sân nhẫn và pháp nhẫn. Vậy sân nhẫn là nhẫn con người, nhẫn giữa con người và con người, nhẫn giữa động vật và động vật thì gọi là sân nhẫn. Còn pháp nhẫn là nắng hạ, mưa đông, thời tiết nóng lạnh, bão bùng, khắc nghiệt cũng phải tập chịu đựng. Cho nên những nhân loại, những đồng bào nhân loại mà ở những cái chỗ mà bị thiên tai, mình nói mình không biết làm sao nói cho được. Ví dụ như cái nước Việt Nam mình, cái khoảng đất của từ Ninh Thuận, Bình Thuận trở ra về ngoài Bắc á, bão tố thiên tai, bão tố lũ lụt năm nào cũng có, năm nào cũng có cơn số bão số 1, số 2, số 3, số 4, tới số 8 không chừng. Cái đó là phải chịu đựng gì cũng
cái đó gọi là pháp nhẫn. Thế làm sao vậy? Nhà sập phải cất lại, có khi cất lại mới mấy bữa bão số 2, số 3 nó tới. Lúa gieo rồi mất trắng, cái đó là cái nỗi đau thương của cái kiếp con người. Cái đó gọi là hành khổ. Hành khổ riêng của một con người, và cái đó là hành khổ chung của một của dân tộc, trong một nước. Chỉ hành là nó diễn biến, nó vô thường, nó sanh diệt đó. Chỉ hành là vậy, cái đó gọi là hành khổ của một nước, là thời tiết nó diễn biến như vậy, không phải chịu thôi, đó là hành khổ. Rồi nó chuyển biến mạnh quá, nó sập nhà sập cửa, nó sụp đất, thành ra hoại khổ. Thì sụp đất mà có người là phải chết luôn, thì đó là diệt khổ, diệt nó chỗ hoại diệt đó. Đó, cho nên là để ý về những đề tâm đọc, lấy cái chánh dục mà độ cái để hóa giải diệt trừ cái sân. Nhưng mà sân đó, cái đó được gọi là tâm sở. Nếu mà tôi không nói cái chuyện tâm sở, nó làm như nó muốn quên hoài đó. Nó thuộc về tâm sở của pháp. Tâm sở hữu, nó là cái sản phẩm của tâm vương. Thành ra mình phải tu tập nhẫn nhục để hóa giải cái tâm sở hữu pháp về sân. Lấy nhẫn nhục để độ sinh nhé. Tu pháp nhẫn nhục để hóa giải thôi. Rồi cái thứ ba đó là suy để hóa giải, nó khó dữ lắm. Phải tu tập trí tuệ. Trí tuệ là độ ngu si. Phải tu tập trí tuệ để hóa giải ngu si. Cái tác động của vô minh, của ngu si nó ghê gớm kinh khủng lắm. Thành ra cái tác động mà của cái môn trí tuệ là cũng lớn lao hơn hết trong năm độ trước. Bát nhã độ nó quan trọng, công dụng nó lớn lao hơn năm độ trước. Cho nên hàng Phật tử chúng ta để ý, tăng ni trẻ để ý, những người tu sĩ để ý, Phật tử để ý. Cái bát nhã độ là cái sự thành tựu của nó vĩ đại hơn các cái độ trước. Các độ trước hỗ trợ, tu tập các độ trước nó hỗ trợ, nó giúp cho nó phát huy được cái bát nhã độ, tức là trí tuệ. Thì cái sự tác động tương quan hỗ trợ thì không rời nhau được. Nhưng mà nếu tư duy phân tích chia sẻ đó thì bát nhã độ là quan trọng hơn ha. Bởi vì cái quả vô tận bồ đề đó, nếu mà bố thí không, tôi bố thí không, không thành Phật được. Trì giới không, không thành Phật được. Nhẫn nhục không, cũng không thành Phật được. Tinh tấn không, cũng không thành Phật được. Bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định cũng không thành Phật được. Mà nhờ năm cái món kia để tẩy xóa, lấy bố thí để độ tham, lấy trì giới để độ sân, lấy tinh tấn để độ biến nhát, biến lười, lấy thiền định để độ tán loạn. Thì năm cái món đó nó hỗ trợ, mà cái thành tựu cuối cùng là phải là tu bát nhã độ. Tu bát nhã độ mới thành Phật được. Cho nên là cái ông Phật đó, Phật đó là giác giả, chữ Phật là giác giả, là cái người giác ngộ. Mà giác giả đây là cái phần vô thượng chánh đẳng chánh giác, cái người giác ngộ, không còn cái giác ngộ cái tẩm thức, cái hiểu biết nào mà trong sáng mà cao đẹp mà hơn cái giác ngộ cỡ này được nữa. Do vậy cho nên đối với Phật thì đừng có lại lỗ cầu nguyện gì hết, đừng nói Phật nào là Phật sống, Phật nào là Phật không sống. Phật thế ai là đạt tới đỉnh cao của giác ngộ gọi đó là Phật. Mà muốn đạt tới đỉnh cao đó là phải thành tựu năm cái độ thức, chỉ là hỗ trợ, là duyên nhân để thành tựu cái vị duyên nhân Phật tất đó. Là cái nhân, mà cái nhân làm điều kiện hỗ trợ, chỉ duyên nhân là cái nhân đó, là cái nhân điều kiện để hỗ trợ, chứ nó không phải là chánh nhân. Là chánh nhân Phật tất đó, là phải tu bát nhã độ, phải tư duy, phải tu tập tất cả những cái duyên nhân kia, bố thí thì giới nhập nhập tinh tấn thiền định, phải tu tập những cái duyên nhân kia là cuối cùng cái kết quả là tu tập nhẫn nhục, là chánh nhân Phật tánh. Thành Phật là do tu tập trí tuệ. Do vậy mà mình làm những cái khác chỉ là cái duyên nhân thôi đó. Cho nên là tôi nhắc hoài hàng Phật tử chúng ta xuất gia cũng như tại gia, mình phải tu tập cái chánh nhân, phải phát triển cái chánh nhân Phật tánh của mình, là mình phải tu tập bồi dưỡng, tu tập trí tuệ. Thế thì dùng bát nhã ba la mật để độ cái vô si quan trọng hơn hết trong sáu độ, cái độ thứ sáu nó quan trọng hơn hết. Sao sân si ha, tôi nói như vậy là tôi nói nó hơi rộng đấy, nó hơi rộng rồi tôi thấy nó mênh mông, cho nên tôi nói tôi không biết có thành công gì hay không. Nhưng mà bởi vì trong cái đầu mình thấy cái vấn đề nó phải nói gì vậy mới được. Si nó là cái gì? Si nó là vô minh mà chúng ta mà còn bị nó kèm mãm trong cái vô minh, mình không có cái nhận thức đúng đắn, thì mình không thể nào mà mình biết được cái nào là chánh, cái nào là tà, cái nào là chân, cái nào là ngụy, cái nào là nguyên nhân để đi tới giải thoát giác ngộ, cái nào là không phải nguyên nhân. Ví dụ như mình tu hành ở trong gọi Phật tử gọi là tu hành, mà mình làm tạo cái nhân không phải là nhân giải thoát giác ngộ mà mình đòi thành Phật là không có được. Mình tu tập cái nhân còn sai lầm nhiều lắm mà mình đòi giải thoát giác ngộ thì đâu tìm ở đâu cho có, ai cho mình được. Còn cầu nguyện là không có được rồi, không bao giờ cầu nguyện được, lãi lục không được, cầu nguyện không được. Vậy mà hàng đệ tử Phật chúng ta đặt nặng cái vấn đề cầu nguyện lại lục và tổng niệm. Tổng niệm nó không phải là sai lầm
tội lỗi gì. Nhưng mà tụng không mất là nó không có mở mang trí tuệ được. Tụng là tụng kinh giả là minh Phật chí lý, là để cho nó mở mang trí tuệ. Có mở mang trí tuệ mới quá giải được vô minh. Quá giải được vô minh thì mình mới giác ngộ, giác ngộ chân lý, mình sẽ mới sống theo chân lý, rồi mình mới được giải thoát. Mà mục đích tu hành là để được giải thoát chứ không phải để thành cái ông gì hết. Mà giải thoát là do chính mình. Vì vậy mà nếu mình tu mà đúng thì ngay trong cuộc sống của mình là mình đã có giải thoát. Mình tu mà đúng rồi, ngay trong cuộc sống của mình là mình vừa phát tâm lành, mình làm việc lành là mình có được vãng sanh cực lạc. Cái kiểu vãng sanh này giống như tôi nói cái trở cái bàn tay vậy thôi. Mình bỏ cái ác, mình không làm ác là mình làm thiện, cái gì nữa. Mình bỏ cái sân hận, cái giận dữ thì mình là cái người vui vẻ, gọi là hỷ lạc. Mà hỷ lạc tức là vui vẻ, mà vui vẻ tức là coi như mình sống vui. Mà vui vừa vừa thì gọi là vui, mà vui nhiều thiệt nhiều gọi là cực lạc. Tức là mình dẫn đến cực lạc. Chứ mình đòi kỳ quá đi, không có học Phật đòi những cái kỳ quá. Vây với những người mà dựa theo kinh điển mà nghe thì mình thấy rằng Phật tử người đòi những cái kỳ quá. Cho nên là phải tập, ai cũng phải tập chứ không phải là Phật tử tại gia mới tập hay là ông thầy nào phải tập, mà những người đệ tử Phật muốn đi con đường có giác ngộ, có giải thoát đều phải tập vậy. Để mà vượt ra cái tam độc, hóa giải tam độc, loại bỏ cái tam độc đi. Bàn món cơ gì giống lắm, rắn độc, rồng độc, hổ lăng ác thú độc, không bằng ba cái món độc đó. Rồi cái còn món thứ tư là mạng, tức là tham, sân, si, mạng. Mạng là gì? Nó là sao? Chữ mạng đây đó, nó có, để tôi nhớ còn mấy thứ. Ngã mạng là một. Chữ ngã mạng nó thường thường trong hàng Phật tử tại gia cũng biết đó. Tức là mình đề cao cái bản ngã mình quá sức hơn cái có của mình. Cái có của mình có năm mà mình tăng bốc, mình nâng cấp nó lên thành cái 10 lần. Đây là cái mạng đó, tức là ngã mạng. Giá trị nhân phẩm của mình bằng 5 lần thôi, tức là bằng 5 lần là trung bình thôi. Mà mình tự cho cái giá trị, cái tư cách, cái nhân phẩm của mình, cái quý tộc, cái cao cả của mình lên tới 10 lần. Đó là hình thức gọi là ngã mạng. Đáng lẽ mình được hưởng quyền lợi, được sự kính nể, sự tôn trọng ngang bằng với số 5, mà mình đòi tới số 10. Mình tưởng tượng mình tới số 10 về cái bản ngã mình, về tự thân mình, thì gọi đó là kinh điển gọi đó là ngã mạng. Rồi cái mạng thứ hai gọi là tăng thượng mạng. Tăng thượng mạng này đó là gần như là để riêng cho những người đệ tử Phật. Kinh điển dạy thì phân tích chữ tăng thượng mạng là để riêng cho những người đệ tử Phật. Tăng thượng mạng là cái mạng này nó được tăng thượng. Tăng thượng là được nhân lên còn dữ dằn nữa, để phỉnh phờ dối gạt người ta. Ví dụ như mình tu hành chưa có đắc, chưa đắc đạo mà mình nói mình đắc đạo. Mình chưa chứng đạo gì hết mà mình nói mình chứng đạo. Cái đó quan trọng lắm à. Cái này là dấu vật dữ tận, nó gọi là tăng thượng mạng. Chân lý mình chưa có thấy gì hết, chưa có biết gì hết, mà mình nói đã mình thấy rồi, mình biết rồi, mình đạt rồi, mình đắc rồi. Rồi giải thoát giác ngộ thật sự, mình chưa có giác ngộ bao nhiêu, mình chưa có giải thoát được bao nhiêu, mình tự khoe khoang bằng ngôn từ rằng tôi đã giác ngộ rồi, tôi đã giải thoát rồi. Đó, cái đó gọi là tăng thượng mạng là vậy, là chưa đắc đã đắc, chưa chứng đã chứng. Giả trang thiền tướng cầu vĩ cung kính. Bên hình thức thì là mình làm cho nó lụng thuận, cho nó lụng khủng, cho nó, hoặc là mình áo bằng áo cho tay cho thiệt rộng, rồi mình đổi mão cho thiệt đẹp, rồi mình làm thiệt là nghiêm túc ha, để mình nói lên cái rằng là mình đã đắc đạo rồi, mình đã chứng đạo rồi. Cái đó là Phật dạy cho những cái người mà nếu mà tu mà mình làm kiểu đó gọi là tăng thượng mạng, có tội đó nha. Cái tội đó lớn hơn, theo giáo lý đạo Phật thì cái tội đó lớn hơn là cái tội ngã mạng. Nhưng mà ngã mạng cũng không nhỏ gì, nếu mà người ngã mạng là cũng không tu hành được, cũng không tu hành được. Rồi còn cái mạng thứ ba nữa là ti liệt mạng. Ti liệt mạng thì ngược lại, cái người này nó tự coi mình nó quá thấp hèn. Ví dụ như tôi làm cái bài thơ, tôi nói là Di Lặc là ta, mỗi chúng ta. Người ta không chịu. Còn tôi nói là mình là sao Di Lặc được, Di Lặc chưa hạ sanh đâu. Mình phải chờ mấy triệu năm nữa mới tới Di Lặc hạ sanh. Bây giờ nói Di Lặc là ta, mỗi chúng ta, không chịu. Cái bài thơ của tôi là thơ về lại với Di Lặc là Di Lặc là ta, mỗi chúng ta. U mê chưa ngộ, chưa tỉnh, cho nên mới lại, mới cúng, mới mong chờ. Lại cũng chờ Di Lặc, mong đợi Di Lặc, mỗi mùng một Tết lại với Di Lặc. Đó là u mê chưa ngộ cho nên mới lại, mới mong chờ. Đó là những người quên lời thọ ký Như Lai dạy. Như Lai thọ ký rồi, tất cả chúng sinh đều sẽ thành Phật. Tất cả chúng sinh là Phật, tất cả chúng sinh sẽ thành Phật. Thì bây giờ hiện giờ đây là nước Việt Nam là 80 mấy triệu người là Di Lặc hết đó. Rồi thế giới giờ 8.4 tỷ người là Di Lặc đó. Với cái nhãn quan của những người học đạo Phật là Di Lặc hết đó. Nghĩa là những người đó đều có khả năng thành Phật, sẽ thành Phật nếu người ta tu tập. Cái tánh Phật của người ta ai cũng có hết rồi, ai cũng có cái tánh Phật rồi. Thế thì tu tập này nó hiển lộ ra chứ sao? Lửa nó có ở trong tro rồi, bây giờ nếu bươi tro thì cái lửa nó hiển lộ ra chứ sao? Trời nó đã sinh gắt sẵn rồi, lúc nào cũng sinh gắt rồi. Mây tan đi, mây bay đi thì nó hiển lộ trời xanh chứ sao? Phật tánh của người ta sẵn rồi, thì bây giờ nếu mà người ta quá giải, trừ bỏ vô minh thì người ta thành Phật chứ sao? Thế thì 8 tỷ người theo giáo lý đạo Phật, nhìn bằng nhãn quan của đạo Phật là 8.4 người trên thế giới này là 8.4 Di Lặc đã hạ sanh rồi đó. Tôi nói vậy người ta không chịu. Người ta nói cái ông này nói cái gì kỳ quá, Di Lặc để cho ta lại chứ, để cho mùng một Tết ta lại chứ, nói vậy còn Di Lặc đâu mà lại. Đó, sao kiểu ta mắng nhiếc rồi ta chửi ta cự tôi chứ bộ. Nhưng mà người nói chửi cự chứ đừng có chờ Di Lặc ở chỗ nào nữa. Mắt công quên lời thọ ký Như Lai dạy rồi sao? Tất cả chúng sinh là Phật Di Lai, mà Phật Di Lai thành Phật thì 8.4 người trên thế giới là 8.4 người mà Phật Di Lai cái gì nữa, là Di Lặc cái gì nữa. Cho nên học kinh Di Ma Cật rồi mới thấy ông cư sĩ gì đó, ông Di Ma Cật,
Ông Di Ma Cật ông hỏi thưa ngài Di Lặc, cái ngài nói ngài đương lai thời Di Lai, ngài thành Phật vậy, ngài tính cái Di Lai đó ngài lấy từ đâu gọi là thời Di Lai? Học cái kinh đó mà không hiểu được cái đó là đừng có học bắt công. Nói kinh đó mà không nói được cái Di Lặc là ta, là mỗi chúng ta đó, thì đừng có học cái Di Lặc bắt công, đốt bỏ đi cho rồi đi ở đó học làm cái gì. Học kinh Di Lặc, học kinh là Di Ma Cật là phải biết cái chỗ đó. Ông Di Ma Cật nói thưa ngài Di Lặc, ngài tính ngài nói rằng là ngài là Di Lai, ngài thành Phật vậy thì cái đời Di Lai đó ngài tính là đời Di Lai là đời nào? Đời quá khứ tới đâu tới đâu thì nói tôi nghe thử, ngài nói tôi nghe thử. Còn đời hiện tại từ đâu tới đâu ngài nói tôi nghe thử. Còn đời Di Lai từ đâu tới đâu ngài nói tôi nghe thử. Ông Di Lặc không trả lời được. Đâu có ba đời, đời quá khứ bất khả đắc hiện tại tâm, bất khả đắc Di Lai tâm, bất khả đắc trong ba đời không có. Thế thì đời Di Lai là đời nào? Cho nên mình nên là mình nên bây giờ là Phật cái này, mình theo lời Phật cái Di Lai dạy thì mình là Phật cái này nha, mình là. Nhưng mà Phật của mình là cái bằng tinh thần Phật. Lý tức Phật, chân tự tức Phật, tự tạo tức Phật, quan âm tức Phật, phần chứng tức Phật, cứu cánh tức Phật là Phật vô lượng vô đề. Chứ mình bây giờ là đều là Phật hết á. Mình Phật có nhiêu phần tâm, Phật chưa thành Phật gì hết, mà có Phật tất cũng gọi là Phật. Rồi tu tập mình được là 30% thiệt, gọi là thành Phật 30%. Tu tập người này tu tập giỏi hơn chút là tu tập được 50% thiệt, lành ở trong đời sống, gọi là thành Phật 50%. Có người ta ăn hiền ở lành, phân khẩu ý ta thanh tịnh được 70%, ta thành Phật được gọi là tương tự Phật, thành Phật 70%. Đại để là nói gì vậy đó, đại để là gì đó. Cho nên mình đừng có khinh mình, khinh mình đó là gọi là ti liệt mạng đó nha. Mình khinh mình là mình là ti liệt mạng. Thế thì thôi là còn nói nữa mà đều không có nói nữa, là một là ngã mạng nè, hai là tăng thượng mạng nè, ba là phi liệt mạng. Cái người phi liệt mạng cũng nguy hiểm vậy đó, không tự tin cái khả năng thành Phật của mình. Trong khi đó là Phật và chư tổ đều dạy bỉ trí tự phu ngã diệt nhĩ, bất ưng tự khinh nhi thối quốc. Các ngài các bậc tiền bối đã là người tự phu, đã là cái người mà có giác ngộ, có giải thoát, thì ta đây cũng có khả năng giác ngộ và giải thoát. Đừng nên tự khinh mình mà cho mình là không có khả năng thành Phật, rồi mình cứ lại không à, nguyện rồi mong muốn rồi ước mơ, cái đó không phải đệ tử Phật như vậy. Cho nên các vị không lại cũng được, tôi không bảo ai lại hết đó. Cái phương pháp mà tôi hướng dẫn tôi không biểu các vị lại. Ta lại cái đầu gối ta đau rồi mình lại sao được? Rồi lại không được là không tu được hay sao? Cái lưng ta đau rồi ta lại không được thì vậy là cái người này là tu không có giải thoát được hay sao? Cho nên đối với tôi là không cần lại. Không cần lại thì là cái gì? Có không? Có. Phát triển thanh tịnh là lễ rồi đó, là lại rồi đó. Thực tướng bình đẳng, nhận thức được cái thực tướng bình đẳng là lại rồi đó, lại mười phương chư Phật rồi đó. Chánh quán tâm thành, cái tâm có chánh niệm, có chánh tư duy là người đó đã lại rồi đó. Nó đạo Phật là phải học vậy. Hết giờ rồi, xin ngừng đây vậy. Mong rằng là các vị nghe rồi suy nghĩ. Suy nghĩ thấy đúng thì mình nên sửa để mà có an được an lạc cho bản thân, an lạc cho gia đình. Mà gia đình mà an lạc thì là có an lạc cả xã hội đó. Cho nên là theo lời của Khổng Tử nói đó thì phải tránh, phải cách vật trí tri. Trước hết là phải cách vật trí tri, rồi mới tránh tâm tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ, nó đi một lạc nhau vậy đó. Trước hết là cách vật trí tri, tức là mình phải có tu tập cái trí tuệ bát nhã rồi mình mới có được các cái khác.
Có cái nghiệp duy trì thì mới có chánh tâm, chánh tâm rồi mới tu thân rồi mới tài gia rồi mới trị quốc mình thiên hạ. Cho nên là một mình bản thân mình mà mình tốt được nó thì nó lợi ích cho không phải riêng mình mà cho gia đình mình, rồi cho xã hội mình, rồi cho cả thiên hạ trong vũ trụ. Xin ngừng ở đây. Hy vọng rằng các Phật tử nghe, suy nghĩ, thực hành, đem lại lợi ích cho mình và cho tất cả. Xin chào quý vị.